Dùng được. Ngài nói sai cái chuyện này không có gì đâu mà giận tức cái chuyện đó như vậy đó. Thành ra ngài có giải thích trước, tất nhiên là hôm qua cái nhận mấy quả bánh, giờ mấy cái quả bánh nó còn nguyên trong không gian, không có cái nào. Nên sao vua bên đây cái nó cũng về đổ lên ngã mặt đường. Rồi cái mà ngã mặt đường nó được cúng mọc lên những cái thứ đó, hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Do đó cho nên trong sách người ta giải thích những thứ bất tịnh là vậy đó, nó không nên thanh tịnh. Nếu ăn tươi thì nó sanh dục vọng, mà nếu ăn gọi là ăn chín thì nó lại hôi, nó hôi đó thì cũng không được. Mà nói thẳng người nào ăn nhiều quá thì lại quỷ nó tới đến lính mọi người. Nói vậy đó có thấy đúng không? Không có gì đi thử cái thằng ăn chứ đúng nhiều. Nó hôi mùi nếu mà mùi nổi tao đi đúng không? Ca mái chư Phật, chư Bồ Tát, thần kim cang, thiên tiên, quỷ thần không cho là có lỗi. Có lỗi tất nhiên là các vị đã phạm đến cấm ở trên, hoặc là chưa thọ trì, hoặc là sau khi thọ trì rồi á, thì bao nhiêu những cái tội lỗi đó các ngài kia, chư Phật, chư Bồ Tát, thần kim cang, chư cha là đã giảng trên này rồi đó, chư tiên, thiên tiên chứ, quỷ thần đều không cho là có lỗi mà vẫn ủng hộ cho người đó như thường. Mặc dù mặc quần áo rách rưới không sạch, mặc dù cái người tỳ chú đó quần áo hết rồi, nghĩa là mặc toàn đồ rách, dù một cái đi, tức là cái đi, sự đứng đều đồng sự trong sạch, nghĩa là những người đã dầu đi, đứng, nằm ngồi nên giống cũng như người được trong sạch, được thanh tịnh. Dù không lập đàn, lập đàn tức là có một cái đàn chạy một tiền thì vẫn lập đàn làm sao? Ví dụ như bây giờ quý vị muốn thọ trì thần chú, muốn tụng kinh thì đương nhiên quý vị phải tiếp một cái phần học chứ, chứ lập đàn. Mà bây giờ đây không cần lập đàn, nghĩa là chỉ ngồi đâu tụng đúng được không? Ngồi đó là để kinh tụng, nhưng là dù không lập đàn, không vào đạo tràng, cũng không hành đạo, mà tụng trì chú này thì công đức cũng như vào đàn hành đạo không có khác gì. Dù gây những tội nặng như là tội ngũ nghịch, ngũ nghịch ở dưới này có giải nè, ngũ nghịch vô gián, ngũ nghịch là cái năm tội, tức là giết cha là một nè, giết mẹ, giết anh la hớn, phá hòa hợp tăng, phá tăng hòa hợp và làm cho thân Phật ra máu. Các cái tội trên rất nặng, ai phạm liền sao vào địa ngục vô gián. Thế mà khi đúng giữ đúng tâm mà thọ trì thần chú này đều là khỏi. Y nói vậy đó, vô gián tức là ngũ nghịch vô gián, vô gián là vào cái tội nó không bao giờ ngừng nghỉ sự tra tấn, gọi là vô gián. Và phạm những tội tứ khí bát khí, đây là tâm luật, tức là những phạm những cái tội sát đạo, vọng vọng dâm, hay là bát cái tức là những cái tội mà nặng nề, các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni thì lúc tụng chú này rồi giống như gió thổi tan đống cát, gió mạnh thổi tan đống cát. Khi mà đem hết tâm lực thọ trì thần chú này như tôi đã nói hồi nãy, cú câu nào câu nấy từ tâm mình lưu xuất, chữ nào chữ nấy từ tâm mình cho chuyển vào lưu nhập đó, thì coi như là một cái luồng gió mạnh thổi tan cái đống cát, thổi hết các nghiệp chướng quá nặng như vậy đều diệt từ sạch không còn, nghĩa là diệt từ hết không còn. Mãi may không còn mãi may. Cái chỗ này thì chúng tôi cũng mừng ra đây để mà giảng để quý vị thấy là trong kinh trong sám thường dùng các cái câu á, kêu là kêu là người ta cái gì lớn mà tội tội tùng tâm tội gì nữa tội 3 tội tất cả những cái tội, tội là gì? Từ nó tâm niệm khẩu niệm ý niệm thế gian. Cái tội là từ nó cái tâm mình nó phát khởi, mặc dầu trong ba nghiệp thì cái tội nó phải một đâu, là thân, là khẩu, là ý. Ý tức là tâm á, tâm ý á. Thì cái tâm ý nó làm chủ thể, cái tâm mình hàng phục được nó rồi á, thì khẩu với thân không bao giờ ngán, không bao giờ gây tội lỗi. Nhưng mà nếu cái tâm mình, cái ý mình, cái vọng tâm với cái ý thức mình mà chưa hàng phục nó, thì tất nhiên là khẩu và thân nghĩa là tạo phần đức mình tội. Cho nên ở trong đây nói á, tội từ cái tâm phát khởi, rồi cũng từ tâm mình mà sáng, từ tâm mình cũng cái tâm đó để mà sáng trừ. Thì cái vấn đề trì chú này, khi mà mình đã nhất tâm nhất thức rồi á, thì dù cho tội lỗi trước đây mình đã tạo vẫn là chúng ta. Tại sao? Là tại vì nó khởi cái vọng tội. Tội sở dĩ mình biết nó là còn có tội á, là vì tâm mình còn vọng tội, mình còn biết. Ví dụ như bây giờ đây, một việc gì nó xảy ra 10 năm về trước, mà luôn luôn cái việc đó nó cứ hiển lộ nơi tâm thức của mình, thì mình biết rằng cái tội đó nó còn còn nguyên. Do đó cho nên những chỗ khác người ta có cái câu kêu là vô tâm đạo dị tâm. Tu hành phải giữ cái mức độ, đừng để vọng tâm nó xen. Vô tâm là đừng có cái tâm phân biệt, đừng có xen những chuyện vọng. Thì chân lý rất dễ tìm, đạo rất dễ tìm, con đường giải thoát rất dễ tìm. Anh em, nếu có chúng sinh nào, bất cứ chúng sinh nào, từ vô lượng vô số kiếp đến nay, từ lâu lắm, từ ngàn xưa tới bây giờ, có các tội chướng hoặc là nặng hoặc là nhẹ từ các đời trước chưa kịp sám hối, chưa kịp sám hối. Nếu biết cái chữ biết này nó nói lên phải biết cách, cung cách. Nếu biết đọc tụng viết chép chú này, tức là chú Lăng Nghiêm, giữ đeo trên thân mình hoặc để tại trụ xứ tức như là chỗ mình ở, trụ xứ vườn nhà đoàn quán chỗ là mình làm việc á, thì những nghiệp chướng đã chứa nhóm từ trước như vậy đều được tiêu tan, chẳng khác nào cũng như nước sôi mà nó tiêu được cái tuyết, nước sôi mà đổ trên tuyết là nó tiêu liền. Chẳng bao lâu đều ngộ được quả vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn tức là quả A La Hán quả. Thì cái điểm này tôi xin lặp lại một lần nữa để cho quý vị thấy là nó cũng đúng với cái câu mà chư tổ đã để lại cho chúng ta là mê nhất kiếp ngộ nhất thọ. Tuy là mê trong một kiếp số 30 năm, 40 năm, 50 năm, nhưng mà khi mà mình đã thức tỉnh trở về con đường sáng suốt thì coi như là những cái tội trước đây nó vẫn tiêu tan. Cũng như khi mà tâm niệm chúng ta giữ đúng mức rồi thì thọ trì thần chú rất là linh nghiệm. Chứ còn đừng có nghĩ rằng cũng như là nghĩ mà nghĩ kiểu như cô phụ tánh linh đó, cô phụ tánh linh là nói là từ nhỏ tới lớn mình gây những cái tội của tánh linh, mà bây giờ đây sợ tu kiện, một là đủ nhà rồi lớn rồi, mà nghĩ là cái kỹ tính sổ lương tâm á, còn tháng mấy tuổi tạo nghiệp gì nè, rồi ba mấy tuổi tạo nghiệp gì nè, trong khoảng thập niên đó nè, rồi bốn mấy tuổi nè, tháng cái lượng tính sổ nó đầy để làm sao mà tu. Cũng như cái nhà này để tối nó mới 30 năm rồi, bây giờ làm sao cho nó sáng. Không được nghĩ như vậy. Nếu có phương tiện, nếu có phương tiện hoặc là phát điện vô, hoặc là xách một cái đèn con sông đến, thì cái tối nó được. Đừng nặng. Tối là ví dụ cho tội, mà sáng là ví dụ cho phước. Tối là ví dụ cho vô minh, nghiệp chướng, mà sáng là ví dụ cho giác ngộ và giải thoát. Lại nữa anh em, nếu có phụ nữ chưa sinh con trai con gái, muốn cầu có thai mà biết chí tâm nhớ niệm chú này, tất nhiên là chú thanh niên, hoặc ở trên thân mang thần chú tát đát ba bát đát la này, liền sanh trai gái phước đức trí huệ. Ai muốn cầu trường thọ liền đặng trường thọ lâu dài. Nhưng mà trường thọ để mà tu, để mà tiến, chứ không phải cầu để trường thọ được tạo nghiệp đâu. Có nhiều người cũng muốn sống lâu lắm, mà sống lâu để mà tạo nghiệp thì nhất định Phật không biết cho sống lâu đâu. Được tới số trường nào tốt đấy là được sở thọ tổ nữa. Cho nên nếu mà mình nguyện cầu được cho con qua khỏi cái căn này, nhất định là con phát bồ đề tâm, con làm lợi ích cho toàn chúng sanh, thế nào ta cứ làm vậy. Và là đó con sẽ tung tỉnh suốt cuộc đời. Nếu con sống kỳ này thì cái đó mới sửa chứ cầu nguyện cũng còn là cứng nè. Cứ già anh được học sao cũng phải đi, nhưng mà biết mạnh là làm gì nữa. Mà nếu mà mạnh mà làm cho như là dẫn cánh bể móc nữa thì mạnh thì chứ như thế không đó. Do đó cho nên cái chỗ đó đó liền đặng thọ mạng lâu dài để mà làm lợi ích cho mình, chính mình, lợi ích cho mình trước. Tu tỉnh là tu tỉnh trong mạng. Rồi thế nó mới có người. Chứ đừng có cũng như là lo việc đạo hay là làm việc đạo. Có nhiều người nói tôi hy sinh cho dân tộc, cho đạo pháp, tôi hy sinh cho sự Phật. Nói chuyện đó nó không đúng rồi. Mình làm là trước hết là mình hưởng cái phước làm được. Phải mình ăn là nhất định mình no trước, chứ đừng nói tôi ăn đây nó tổ quốc tôi no thì đến chuyện sau ạ. Nó tôi ăn cái thứ này ngon được tổ quốc tôi no thì cũng có. Chỉ có mình làm cho đúng cái con người công dân và con người Phật tử thì chánh pháp nhờ cái người công dân, chánh pháp nhờ người Phật tử đó, cũng như tổ quốc nhờ cái đứa công dân nó làm đúng bổn phận công dân. Người muốn cầu quả báo chống viên mãn, chống đặng viên mãn, thân mạng sức lực cũng lại như thế. Sau khi mạng chung tùy nguyện được vãng sanh ở trong mười phương quốc độ theo cái lời nguyện của mình. Nguyện đó rằng sống ở trong cái cõi ta bà ngũ trượt này 60-70 năm sau nó chán quá đi. Bây giờ con cũng có thích trở lại cõi này nữa, mà con nguyện về thế giới lưu ly ở năm phương mãn nguyện được sinh lưu ly bao nhiêu phần. Sau khi chết rồi thần thức mình sáng suốt tự chủ sẽ tìm tới thế giới đó. Mà muốn tìm tới thế giới đó thì bây giờ đây tâm hồn mình phải cho sáng suốt. Sáng suốt như thế nào? Biết mình chết rồi đây thần thức sẽ đi về đâu. Và sống trong cuộc đời đừng để những cái gì vô minh, những cái gì gọi là kiềm phược, nô lệ nó câu thúc mình đó. Thì khi con người chết tức nhưng mà tự tại, đặc biệt tới nơi tới chốn thì đắc lại tự tại như Phật. Còn nếu mà chỉ một phần nào lớn là Bồ Tát, một phần nào giác ngộ thường là tinh văn, còn chúng sanh thì càng ngày nó lại càng không thành được. Chính cái điểm đó, cái điểm đó là cái điểm gọi là cần phải tùy nguyện mà được vãng sanh ở trong mười phương quốc độ. Chắc chắn không sanh nơi biên địa hạ tiện. Trước biên địa hạ tiện, biên địa là chỗ nào này? Nhưng mà ở nói điện này nghe có những biên địa là ở cái chỗ cùng cư nham nguyện. Thường thường người ta gọi là cái chỗ chó ăn. Nếu là đi 3 ngày không tìm được cái chùa biên địa. Còn hạ tiện là ở những cái chỗ sanh ở trong cứ dọc hạ xuống. Trăm năm không nghe được tiếng Phật pháp suốt một năm thường không nghe được cái thầy pháp, đó là ở nơi chỗ học thiền. Bởi vì người không nghe pháp, tâm hồn mình sáng suốt. Cũng người đó mà sau một thời pháp nghe lời thánh nhiễm, con người trở thành thánh thiện. Nên nhớ cũng người đó thôi, cũng ông A đó thôi, mà trước khi chưa nghe một thời pháp á, tâm hồn ra. Khi nghe một thời pháp đúng mức rồi á, thì ông A đã trở thành thánh thiện. Nó sanh ma biên địa hạ tiện, huống nữa là các hình tạp. Hình tạp nghĩa là những hoặc là các tạp loại ở trong thân hình. Thì cái đoạn này chúng tôi cũng nên nói qua để quý vị giải thích, để quý vị thấy tại sao trong này nói phụ nữ sinh, muốn sinh con trai, muốn sinh con gái để cầu nguyện là có. Để như thế này, nói người phụ nữ là để chỉ cho cái vấn đề gọi là sinh trưởng. Chứ sự thực ra ở đây là nói cái ý như thế này, người mà muốn đủ cái gì? Phước đức trí tuệ. Người muốn đủ thân đoan trang nghiêm chánh, hai cái việc đó nếu đầy đủ á, thì thọ trì thành chú mới linh thiêng mới phải là chú. Cho nên ở trong đây mà nói sinh được con trai liền là ý muốn nói phước đức trí tuệ. Sanh được con gái liền là ý muốn tiêu biểu nói rằng thân đoan trang nghiêm chánh. Người mà đầy đủ phước đức trí tuệ, người mà thân đoan trang nghiêm chánh, được hai cái người con đó ở bên cạnh thì người đó mau tu hành không thất bại. Ngược lại nếu không có thì là tu hành không thất. Ý nói gì đó? Bây giờ điểm thứ 8 là tiêu tai khỏi nạn. Anh em, nếu các quốc độ, bất cứ nước nào, quốc độ là mẫu nước á, những châu huyện làng xóm bị nạn đói khát ôn dịch, hay ở các chỗ co đa vinh tập nạn đánh nhau cãi nhau và các chỗ các nạn khác, chép thần chú này để trên bốn cửa thành cùng các chi đề là ở nơi chùa tháp á, hay trên các tháp thoát xà cũng vậy, tháp xà cũng là ở nơi cái chỗ nào mà vừa trang nghiêm vừa thanh tịnh á, cái này là chuyện tâm tự chứng thành ra, và khiến chúng sinh hiện có trong cõi nước kính rước chú này lễ vái cung kính một lòng cúng dường, khiến trong nhân dân mỗi người đeo chú trong mình hoặc để nơi chỗ ở thì tất cả tai ách hãy đều tiêu diệt. Ở đây nói tiêu tai khỏi nạn là hồi nãy tôi đã có giảng cái trong cái phần chánh đầu rồi. Thì cái phần chính yếu á, sự thật là nó như thế này nè, chứ không phải mà mang ba cái câu ở trong giấy trong người mình mà thoát khỏi nó đâu. Nó phải cộng thêm cái ý nghĩa đặc biệt nữa. Ý nghĩa đặc biệt là cái gì? Tức là làm sao mà mình luyện tập cái tâm mình có những câu chú đó, chẳng hạn như là yết đế yết đế ba la yết đế, hay là chẳng hạn như án na na lệ thì sao để lệ ra, những cái câu đó là nói lên cái gì? Những cái câu đó là nói rằng thân tâm thanh tịnh, cái câu đó là nói lên những kết thúc của năm lễ năm nghiêm. Khi tâm hồn mình có rồi thì dầu cho gì, tai hương hòa hoạn, tất cả những gì đối với mình không có ngán lắm, là bởi vì người đó đã có một cái tâm lực cao thượng rồi. Nói cái dễ hiểu là không có tham sân với tử. Khi mà đã hiểu cái tâm chú công dụng rồi thì không có tham sân quý tử cái xác thân tứ đại này. Coi cái xác thân tứ đại này nếu còn thì mình tu tiến thêm cho được phước báo nữa. Còn nếu như xả cái thân tứ đại này sống chừng nào thì mừng. Ngược lại chúng sanh không phải như vậy. Chúng sanh thì lại muốn giữ cái thân tứ đại này mãi mãi để mà tạo thân tội, để mà tạo thân ác nghiệp. Hai cái đó nó khác nhau, nên nhớ kỹ là khác nhau. Vì vậy cho nên nói rằng tiêu tai khỏi nạn là gì? Người mà đã hiểu được cái tinh thần của thần chú rồi, hiểu được cái công dụng linh nghiệm của thần chú rồi á, thì cái vấn đề sanh già bệnh chết không có nạn. Ngược lại chưa hiểu, dầu là mình có đọc kinh Lăng Nghiêm, dầu là có nghe giảng kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà vẫn còn sợ sanh già bệnh chết thì chưa thấu triệt được. Ta tiêu tai nạn khỏi nạn nó chưa có phải là tiêu là ứng bất được. Cái điểm đó anh nhớ điểm đó, là bởi vì những bậc đã hiểu rồi thì coi thân mạng này không có gì. Sở dĩ mà người ta cũng muốn cho có đủ sức khỏe là bởi vì là muốn gì là để cho ăn chúng sanh, hoặc là muốn ở lại để mà tích công lũy đức. Mỗi ngày cái công đức, cái đạo lực nó càng ngày nó càng lên nữa, chứ không phải là muốn ở lại giữ cái sắc thân này để mà tạo hai thân. Chính trong các thái sinh, anh em chúng sinh trong cõi nước nơi nào, chốn nào có được chú này thì trời rồng vui mừng, mưa gió phượng thờ, năm giống lúa được mùa. Năm giống lúa tức là đạo, lương, thục, mạch, thử, tắc. Năm loại lúa: đạo, lương, thục, mạch, thử, tắc. Đó, năm giống lúa được mùa, dân chúng an vui, lại có thể chống áp được ác tinh. Ác tinh tức như là những nô sao chiếu mạng. Ác tinh chứ gặp mà năm nào mà gặp sao kêu là gì đó, la hầu hay là thái bạch sạch nhà, thái bạch mấy ông nó mệt lắm á. Thì bây giờ nếu mà năm nào mà lỡ gặp tới cái năm đó là quý phật tử không gì hết á, cứ nhận tiền theo đức các bạn nó gặp ma dạy đó. Ông bên đây bên ông thì toa ha, ông bên đây bên ông toa cũng khó gì khó. Tại vì mình cũng mệt biếng, ở khi nào mà thấy hơi sợ chết thì máu và có gì vui đó thì nhưng mà thân vui trong ba ba bốn tuần lấy em có điểm đó nha. Rồi khi mà nhức đầu thì trở lại điểm này khó, là cho nên chúng sanh mê muội nó khổ lắm, hết trơn thì quên quên phật khổ nhà ở còn trơn cái là đau phật, mà hết trơn quên phật cũng khổ. Đã nói rằng Lăng Nghiêm đại quy thật thú được sanh vô cái tâm của mình, khi mà niệm thần chú này cũng nhất tâm nhất tức là hiểu được cái tinh thần của thần chú đó, chú điều gì nhau, nước điều gì nhau, đồ ăn giống như nhau, mình ăn thế nào nó hợp cái cơ thể mình làm mình cứ ăn không ngại gì hết. Ở người Việt Nam hay bưng những cô lên là thích hơn nè, cái đó nó hợp cái cơ thể là cứ ăn đi. Chúng tùy nơi hiện ra các điều quán dị, tai chướng khó nổi lên bởi vì tai ương quả quạnh. Thiên tai là quả tai, là đau binh tai, là do tâm con người. Nếu tâm con người ai cũng bình đẳng tánh trí hết, ai cũng thương ai hết thì làm sao có đau binh. Dẹp nó nổi lên là tại vì lòng vẫn hết sức tham lam, hết sức muốn chiếm đoạt những đất đai trên mặt đất Long Tháp, rồi giết nhau, giết hại với nhau, rồi quan quan tương báo hết kiếp này qua kiếp kia. Cho nên Đức Phật hiểu thôi, đừng có sát sanh, giới giới thứ nhất là Đức Phật là một ông chúa mà mình ngài đứng phải sát sanh, mà hãy giờ không sát sanh thì bắt đầu có giấy gì nữa. Tại vì mình giết rồi nó gây cho tới bây giờ, bây giờ mới sẵn lại sẵn cái chuyện khổ nữa. Người khỏi bị quạnh tử, mà quạnh không phải quạnh, quạnh quạnh tử là bị chết một cách ngang trái, quạnh là trung tình định với ngáp ngáp thế rồi quạnh chết yểu. Chết yểu là cái đó yểu quá. hoặc là bị rong cầm, hoặc là bị xiềng xích, không dính vào thân. Tất cả những cái đó đó, như là bệnh tử chết yếu, rong cầm, xiềng xích, tai ác tinh, không có chiếu mạng, nghĩa là không có dính dắt vào thân, ngày đêm ngủ yên, nghĩa là không có, không được thường, không có ác mộng. Nhưng mà ngủ yên cũng phải nhớ là thầy chú á. Thế thì ba nay ngủ yên được quên, hôm nay cũng thầy chú ra là phải sáng 6 giờ phải dậy thầy chú. Mà có bộ ngủ yên nữa là tới 8 giờ. Thì không có, nó bị nổi lên nữa. Ngày trước đó, A Nan, cõi ta bà này có 84.000 ác tinh. Chữ chưa có A Nan này, 84.000 ác tinh, không phải là ít đâu. Tai biến 28 đại ác tinh làm ngưỡng thủ và đứng đầu trong đó, tất nhiên là La Hầu Tổ Tú thiên diệu thanh bạch thiên dương nhân hướng thiên dương tam hồng đức tổ quỳnh tiền tam theo ngũ mộ thiên tinh đáng trọng thiên la địa cảnh thiên dương chứ đó là nó đứng bên đầu mà mệt lắm. Lại có 8 vị chưa là đại ác tinh làm chủ, trong đó còn có 8 vị làm chủ nữa, xuất hiện trên đời với nhiều hình thức, hình thức này hình thức kia. Do đó cho nên hồi xưa cũng như là bây giờ cũng không còn, nhưng mà bây giờ tại vì không có truyền bá, cũng như hồi xưa quý vị nên nhớ là ông bà tôi nói là ai được dày giác mà không điện không khác mà có thể cầu nguyện. Và tháng đó là tháng nguyên tháng 7 hoặc tháng 10 chưa được nguyên trung nguyên hạng nguyên, nhưng mà người ta còn ăn trên 3 tháng là niêm tam trường thai là tránh ngủ ngủ tránh là tháng tránh rồi tháng 5 nữa tháng giêng đúng rồi tháng giêng tháng năm là bởi vì sao nó liên hệ với cái bài học này là có tứ thiên vương tuần du bốn châu thiên hạ ở trong vũ trụ bao la của mình đương ở đây nè là một châu thiên hạ, rồi ngoài cái châu của mình ở đây nữa nó còn ba châu thiên hạ nữa, thì bốn vị thiên vương đó chẳng hạn như là thường thường á là đi đến cái châu Nam Diêm Phù Đình trước, Nam Thiện Bộ Châu trước, tức là tháng Giêng các ngài đến tuần du ở Nam Thiện Bộ Châu, rồi qua tháng 2, tháng 3, tháng 4 đi qua bài cầu thang, đến tháng 5 các ngài trở lại ở tháng 5 ở quốc tháng nè, rồi qua tháng 6, tháng 7, tháng 8 đi qua bài cầu khác, rồi tháng 9 trở lại, rồi tháng 10, tháng 11, tháng chạp đi qua ba châu khác tháng giêng, có cái tích đó mà phải thành ba tháng. Khi mà không ai có trở lại là phải giêng, nhưng mà nói cái đó coi bộ nó sợ lắm á, không là tu tâm cái đó tu tâm nhưng mà tu tâm cái đó không có cao, giả sử có đi nữa nhưng mà không cái giáo lý không có cao, cái giáo lý cao á là lúc nào mình cũng phải đó, phải tu. Chờ ổng thích mình đi tới rồi mình nói con người nó không chịu hết đi, thấy không, cứ chờ chờ nó làm xong để cứ tháng chạp ăn các khá đi rồi tới tháng giêng không mình ăn tháng để bố con tư dương có một con rầy, cái đó thấp. Kinh điển nói có đâu phải có lập trên địa tảng á, nhưng mà thấp. Khi mình hiểu giáo lý cao á thì lúc nào cũng phải lo tu chứ, chứ lẽ nó rồi không sách quá ba câu khác ba tháng rồi mình ở làm tha hồ làm ác không có được, không có được thì tính sao tới thì cũng giảng hết rồi, quý vị thấy thế nào rồi chọn thế nào rồi. Lại có 8 đại ác tinh làm chủ xuất hiện trên đời có nhiều hình thức nhiều lắm, khi thế này khi thế kia, cho nên mình gặp một cái gì đi ra đường mà gặp những cái gì mình không có liên, mình không biết cái chuyện đó, nhưng mà nó có liên mà bị tới mình chút ít á là mình biết đó cũng là cái loại hung sinh thôi, cũng là cái chuyện không phải là người ta gọi là cái gì đó ác dữ đàn đang nhập cổ hay là cái gì đó hả ác
cái đàn nó quăng vào cổ.
Ba không chịu chịu cũng là. Cái đàn nhà cổ thì là cái nhà cổ mang về nó đến với mình rồi á. Thì nó tổng thanh lắm. Cái thiện nghiệp nó đến với mình mà khó trốn tránh ghê lắm chứ không phải. Thành ra khi hiểu đạo được, khi quý vị gặp một cái gì hết sức ở nhà thành người ta gọi là may đó, quý vị bình thẳng. Chuyện đó là chuyện, cái kết quả là phải đến. Đừng có gì rộn rực trong lòng, đừng có cái gì thao thức trong lòng, đừng có cái gì gọi là quá vui mừng cũng tu được. Thử thờ quý vị tu lô tô ba tháng mới tu mới ngàn phải được tính cái chuyện này cho nó xong cái này là rồi tính làm sao phải cho tiền này đi đâu rồi sao rồi sợ nó giật nữa rồi ngủ không được rồi anh tổ cái thanh niên nó vô đến rồi mệt nữa mệt lắm. Nếu quý vị muốn chưa là thôi chính phủ người ta quảng cáo cổ động thì thôi mình cũng quan hệ đi kệ nó cũng chúng sanh tâm muốn thì thôi mình là con của Phật thì cũng tùy ý nhưng mà sẽ tăng tâm rồi khi có không có trúng thì mình cũng nghĩ là thôi mình tùy ý cái chuyện đời một chút đi còn giả sử có trúng thì mình cũng giống đạt được như vậy đó cũng chắc tuần còn bây giờ đánh trưởng ông Thanh Duyên nay tới là tháng 11 rồi khi mà còn nhớ lại cái bác anh có phải vậy mình để tiền không đánh dương nhưng mình xuống chùa cho nó khỏe chứ mùi hôm để nó đánh ô tô là cúng lớn thì bà biết tiếng biết tâm phải không đánh dương tới giờ trời nó cứ tháng cúng tâm cũng đỡ để ngày hai ô tô nó chưa biết còn sao giờ tính tháng một rồi đó tính phật nhập viện rồi mình chưa có đốt được còn khổ nữa nó nhiều cái nỗi nó mệt lắm vậy đó. Rồi cho nên mình phải giữ sao á, giữ cái tâm mình. Tôi đã từng nói đó, quý vị còn là Phật tử tại gia, còn sống giao thiệp trên đời, vì những gì chúng sanh mình thấy tùy hiểu được cái chuyện vui vẻ trên đời, cho xã hội, cho nhân quần, cho quốc gia, cứ là như thành những thành tiên tình. Dù thất bại đừng sợ, dù thành công đừng có buồn, đừng có kêu là không có cái gì, bởi vì thành công nó đối với thất bại nó đối với thành công, hai bên nào cũng khổ hết. Thành công không khéo cũng khổ mà thất bại không khéo càng khổ hơn. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là gặp cái gì rồi mình cũng làm rồi cứ để trong cái vòng lẩn quẩn, cái đó nghĩa là ví dụ như 3-4 người bạn rồi mà trước để cho mấy người bạn nó vui, nhưng mà mấy người bạn nó vui để mình chuyển với mấy người bạn thì sao chuyển khác để cái chuyện trước đó là người con tập khác trước từ trước khác người sau bằng cách này có thể sinh ra nhiều tai nạn dị kỳ cho chúng sinh chốn nào cái thần chú này thì tất cả ác quái đều tiêu diệt. Lấy 12 giao tuần làm vòng kết giới, 12 giao tuần, mỗi giao tuần đó là đại giao tuần là 80 dặm, trung giao tuần là 60 dặm, tiểu giao tuần là 40 dặm. Một dặm á là thấy con trâu giống như con dê, trong sách nói vậy là hồi xưa nói vậy đó, thấy con trâu mà nó nhỏ giống như con dê thì đó là một dặm, thì tôi tính là kia có hồi xưa có như vậy đó, bây giờ cái số khác. Những tai biếu ngôn dữ hẳn không thể xâm nhập được, tất nhiên là khó mà xâm nhập. Thì tóm lại cái đoạn vừa rồi đó, khi tâm chúng ta đã an trụ rồi, nó hợp với tâm thần chú rồi thì không có gì xâm nhập được hết. Sở dĩ ác tâm là mộng mị nè, hay là có những cái tâm cái giả gì đó mà nhập vào mình là tâm mình quá yếu, tâm mình vững đầu không bao giờ nên nhớ kỹ. Mời là bảo hộ tu học, thế nên Như Lai tuyên nói chú này bảo hộ cho những người tu hành sơ học, người mới học mới học đạo, sơ học là mới bước vô ngưỡng cửa đạo, nghiệp chứ nó dày đặc nó đủ kiểu hết, mà càng tu thì nghiệp chứ nó càng nổi. cầm nói gì hết tay người nào cũng vậy thôi. Sư cụ Huệ Quang tức là sư cụ từ bà, sư cụ từ khác, người tu ít thì nghiệp chướng nổi lên, người tu nhiều thì nghiệp chướng nổi lên, người nào làm đạo ít đó thì bị chướng ngại nhất, người nào Phật tâm làm đạo nhiều mà thật bị không biết bao nhiêu cái sự ngăn trở. Và mình lắp lên mới thuận. Nói như thế là có nghĩa là một chiều. Trừ một số phước đức cụ tốt, tu đâu tướng đâu, làm gì đâu được đó, nhưng mà số đó rất ít lắm. Còn những người mà hãy càng tu, nghiệp chướng nó nổi lên trong pháp, đó là nghiệp chướng đời trước mình nhiều vui lòng để cho nó hiện lên trong pháp, mình tìm cách để mà trừ. Cũng như đã mắc nợ đời trước, kiếp trước, những năm trước với người ta, bây giờ mở cửa cho tôi nó đòi, đòi như lòng bạn trả. Nếu chưa trả được thì để người ta làm trả, chứ đừng có nên đương là cái khổ nữa. Mình nhắm nở tắt rồi, mang ơn không hết, bây giờ ở đó mà cùng mang trụng mắt gây thêm nữa, đó, mình nhớ vậy đó. Trong đời vĩ lai vào đại định, thâm tâm thơ thớ, được đại yên an ổn, không bị các ma chướng quỷ thần và các quan thiên đời trước nghiệp cũ nợ xưa, năm nghiệp cũ nè, nợ xưa nè, từ vô thủy đến nay, từ cái đời nào tới bây giờ chứ không phải là mới đây đâu, ngay anh em ruột, cha con ruột, mẹ con ruột, hay là nói chân là đời tình nghĩa vợ chồng, cả một sự quan 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 thái nhiều hơn là phước đức cụ túc. Mười gia đình được một hai gia đình phước đức cụ túc thôi, còn tám chín gia đình đã càng mở cười tâm đây đó, mở ngay đó rồi, nghĩa là tình cảm đó nó đủ kiểu hết á, đủ ngang thêm nữa. Mà nếu người con Phật mà biết được rồi những cái gì bình tĩnh yên lặng, biết đó là những cũng là cái quan cái gì đó, thôi yên lặng đi, người diện hết một người vui lòng thì không được gì. Nó từ vô thủy tới bây giờ chứ không phải là nó kiếp thăng kiếp ba kiếp đâu, đến khoái hại nhau, đến dưới đây để mà làm khổ với nhau không có gì hết, ghét chi nhau khổ đã làm mà thương nhiều với nhau cũng nó là càng khổ hơn nữa, đi ra khỏi cửa không yên khổ vậy, nó rộn rãi nó lấy dây cột vậy khổ vậy, nó nhiều cũng đâu khổ cõi này. Ông là chỉ là anh em, ông cùng những vị hữu học trong chúng và những người tu hành đời vĩ lai đi theo lời dạy của tôi mà lập đàn tràng, đàn tràng là lập cái chỗ trang nghiêm, thờ phượng trang nghiêm, lập đàn tràng đúng theo pháp mà trì giới, gặp được tăng chúng thanh tịnh chủ trì việc thọ giới, đối với chú tâm, chú tâm này chú tâm này chứ không phải là chú thân, không phải là chú giấy đâu này, mà chú tâm chứ không phải là cái chú giấy từng giấy, cái chú đó phải ghi vào tâm não. Chú tâm này không sanh lòng nghi hối, chắc chắn như vậy chứ không có nghi ngờ, không có hối hận gì hết á. Những chuyện nam tử như thế chính nơi bản thân cha mẹ sinh ra, những người như vậy đó chính như thế thì chính nơi bản thân cha mẹ sinh ra mà không được tâm thông thì mười phương Như Lai bèn thành vọng ngữ. Hiểu không? Hiểu không? Cái câu này nó coi như nó không phát hiện đủ gì đâu, nghĩa là như thế nào? Cái chuyện nói ở trên á, giảng giải ở trên á, phải trì thần chú bằng tâm, chứ không có nên chỉ trì bằng đầu môi chót lưỡi hay bằng kinh tinh giấy tinh mực. Đó. Những người đó đó mà làm như vậy đó, chính nơi bản thân cha mẹ sinh ra, tức là chính nơi bản thân của người đó cha mẹ sinh ra mà lòng mà không được tâm thông, em là như thế nào? Cái chữ cha mẹ đây đừng có nghĩ là cha mẹ sanh cái khác thông, mà cha mẹ đây có nghĩa là hồi nãy nó cầu phước đức trí tuệ nó, cầu loan thân loan thanh niên tránh nó. Đó là cha mẹ của phước đức trí tuệ của loan thanh niên tránh nó. Mà không được, nếu mà dùng một cái cũng như người ta nói rằng thường thường cha mẹ sanh cái sát không phải cha đấy. Còn cha mẹ mà sanh cái giới thân về mạng á, là từ bi hỷ xả, sanh giới thân về mạng. Cho nên sanh cha mẹ sinh ra mà không được tâm thông từ nơi giới thân về mạng sinh ra, hoặc tên nói gì tới đó, và phước đức trí tuệ sanh ra mà nếu mà không được kết quả thì mười phương Như Lai bèn thành động ngữ á, thành nó nói tốt rồi. Nếu mà người có phước đức trí tuệ, người có thông tâm thanh tịnh đánh lạc đàn những giới tiền chú đúng như thế nào, kết quả chắc chắn. Cũng thì thần chú lăng nghiêm đạo tràng thanh tịnh trái tim trang hòa, phải làm sao cho trái tim trang hòa thì chúng sanh mới được. Mực đen giấy trắng chết ra, ác ma quỷ chướng lánh xa nghìn trùng. Ba tay tám nạn hành hung, ba tay tức là quả tay, thủy tay và đào bình tay. Còn tám nạn là nạn, ai nhớ tám nạn này là tám cái. Rồi phải bắt con, bắt con bằng tám cái gió, không phải tám nạn. Một là trâu rửa, địa ngục nạn, ngã quỷ nạn, xuất sinh nạn, ba lời cái trí hiện tâm nè, bốn đuôi điếc mộng liệu trên đầu bánh lông bánh má nữa, đuôi điếc ăn độc dược ác khí an toàn, tất cả hoặc chướng tai nạn tiểu ma kim cang vương tản hành xá, các vị đó thường theo bảo vệ dù là tán tâm, cũng bảo vệ à, dù là tán tâm tất nhiên là không có. Nếu ai trì tụng thẩm thâm thì được giải nghiệp không lầm mãi mới. Nếu mà trì tụng thẩm thâm, họ trì tâm chú lành hãy sanh về nước Phật ngày ngày hiển vui. Trong tâm không tới chẳng lui, bình đẳng Phật tấn ngược xuôi viên hoàng hoàn toàn viên mãn thành đầu. Phật tấn, Phật tấn chứ Phật tấn, Phật tánh chứ không phải Phật tánh bình đẳng á, Phật tánh bình đẳng mà mẹ nói đó, tức là giúp được ngã si, ngã kiến, ngã mạn như thế rồi thì mới được hoàn toàn viên mãn. Thành tựu công hạnh đoan trang, giữ giới tha giới làm càng tỉnh thanh, tinh tiến trí huệ tinh anh, thần lực của chú vang danh muôn đời. Giữ khi mà đã nát đạo là thì vang danh muôn đời, dứt từ tổ chương nơi nơi, dù gây nhân xấu tụng thờ tiểu tan, ngũ nghịch thập ác khó an, cũng là thập ác giảng rồi trong bài trước đó. Thế mà kỳ niệm chuyển sang đường lành, nếu hàng phụ nữ thật hành muôn thanh trai gái để dành nối công, kỳ niệm thần chú dung thông quyết định kết quả như lòng ước ao, tiêu tai khỏi nạn binh đao, chép thần chú ấy để vào mỗi đau, có khi mang giữ tùy thời, ôn dịch đói khát xa rời chỗ